Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 25 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên họp phiên thường kỳ để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6 và thảo luận một số nội dung quan trọng khác.
Dự án xây dựng công trình trụ sở làm việc của Kiểm toán Nhà nước khu vực 10 được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương từ cuối năm 2014. Đến nay các hộ đã bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư thi công công trình. Tuy nhiên vẫn còn một số hộ dân không nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng mà liên tục kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố xem xét giải quyết về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
Với chủ đề thúc đẩy công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động để phòng ngừa các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, tháng hành động vệ sinh an toàn lao động lần thứ nhất năm nay đã và đang được các doanh nghiệp Thái Nguyên nỗ lực thực hiện nhiều nội dung nhằm đảm bảo an toàn trong lao động. Chuyên mục doanh nghiệp và cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 24 tháng 5, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức phiên họp thường kỳ để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6 và thảo luận một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Tháng 5, các hoạt động thương mại và dịch vụ trên địa bàn diễn ra ổn định, giá trị sản xuất công nghiệp địa phương ước đạt trên 470 tỷ đồng, tăng trên 3% so với cùng kỳ. Lũy kế 5 tháng đạt trên 2.400 tỷ đồng, bằng 42% kế hoạch năm. Sản xuất nông nghiệp ổn định, tổng thu ngân sách 5 tháng của thành phố ước đạt trên 900 tỷ đồng, đạt trên 75% kế hoạch năm của thành phố. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận sâu về nhiều vấn đề liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án lớn, việc triển khai các kế hoạch chỉnh trang đô thị, đảm bảo trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, phục vụ các ngày lễ lớn và hướng tới kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố. Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các phòng ban đơn vị tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, triển khai có hiệu quả các đề án phát triển kinh tế xã hội, thí điểm phân loại rác thải tại nguồn tại hai phường Quang Trung và Hoàng Văn Thụ, làm tốt công tác phòng chống lụt bão, phòng chống thiên tai, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận thành phố Thái Nguyên hoàn thành chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tăng cường công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, chú trọng giải quyết đơn thư của người dân. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Ban Quản lý Dịch vụ Công ích thành phố báo cáo dự thảo các phương án tu sửa, thay thế, lắp mới hệ thống điện trang trí, cây xanh, thảm hoa, chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên.
Ngày 24 tháng 5, đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên đã tiến hành giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ trong trường học theo Nghị định số 04 của Chính phủ tại trường Trung học cơ sở Tân Long và trường Tiểu học Trung học cơ sở 915 Gia Sàng. Trường Trung học cơ sở Tân Long có gần 500 học sinh với 13 lớp học. Tuy còn khó khăn về cơ sở vật chất, nhưng qua từng năm học, nhà trường luôn phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Nhà trường đã nghiêm túc thực hiện dân chủ tại đơn vị theo Nghị định số 04 của Chính phủ. Tất cả các nội dung đều được công khai minh bạch, nhất là trong việc quản lý sử dụng và công khai quyết toán các loại quỹ, thỏa thuận và các khoản đóng góp tự nguyện của các tổ chức cá nhân và cha mẹ học sinh nhà trường. Các nội dung cụ thể đều được nhà trường thông báo công khai và lấy ý kiến theo hình thức bỏ phiếu kín đối với toàn thể phụ huynh học sinh, nhờ đó tạo được sự đồng thuận ủng hộ cao của phụ huynh học sinh cũng như cán bộ công nhân viên của nhà trường, vân vân. Trong năm học 2016-2017, nhà trường đã huy động được trên 100 triệu đồng xã hội hóa để xây dựng mái che, sân trường và sửa chữa bồn hoa. Trong năm học 2017-2018, nhà trường sẽ tiếp tục huy động trên 100 triệu đồng xã hội hóa để hoàn thành các hạng mục trên. Sau khi kiểm tra trực tiếp tại đơn vị, đoàn kiểm tra của thành phố đã đánh giá cao công tác thực hiện dân chủ của trường Trung học cơ sở Tân Long. Đoàn giám sát đề nghị trong những năm học tới, nhà trường cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được để thực hiện tốt hơn nữa quy chế dân chủ ở đơn vị, đồng thời tổ chức cho toàn thể giáo viên nhà trường bỏ phiếu lấy ý kiến về việc thực hiện quy chế dân chủ tại đơn vị.
Trường Tiểu học Trung học cơ sở 915 Gia Sàng hiện có 19 lớp học với gần 650 học sinh theo học ở hai bậc tiểu học và trung học cơ sở. Trong 3 năm học vừa qua, nhà trường đã thực hiện khá tốt công tác dân chủ trong trường học. Cụ thể, nhà trường đã thực hiện chế độ công khai tài chính theo đúng quy định của nhà nước, công khai những quy định về sử dụng tài sản, xây dựng cơ sở vật chất, các khoản quỹ, việc sử dụng quỹ và chấp hành chế độ thu chi, quyết toán theo đúng quy định hiện hành. Đối với việc quản lý sử dụng và công khai quyết toán các loại quỹ thỏa thuận và các khoản đóng góp tự nguyện của các tổ chức cá nhân và cha mẹ học sinh, nhà trường đã thực hiện theo đúng các văn bản chỉ đạo, đầy đủ 5 bước. Kết quả trong năm học 2016-2017, nhà trường đã thực hiện xã hội hóa được gần 100 triệu đồng để xây dựng thư viện ngoài trời và trang bị thiết bị cho phòng thí nghiệm của nhà trường. Trao đổi với chúng tôi, bà Lê Mỹ Anh, hiệu trưởng nhà trường cho biết, nhà trường đã thực hiện đúng các quy chế dân chủ ở cơ sở theo Nghị định 04 của Chính phủ.
Về các bước xã hội hóa thì nhà trường thực hiện cũng theo đúng cái hướng dẫn của Liên phòng Tài chính và Phòng Giáo dục. Về phía theo cái hướng dẫn đấy thì nhà trường làm cũng đảm bảo. Phía phụ huynh học sinh thì họ cũng ủng hộ, nhưng mà tuy nhiên là có một số phần thì cũng chưa được ủng hộ cao lắm, cũng còn vướng mắc, bởi vì thực ra nhà trường hai cấp học, cho nên là cái việc huy động ở hai cấp học cho một cái hoạt động chung là có khó khăn. Đấy, thì còn nếu cái xã hội hóa nào mà cho riêng thì rất là dễ, và thực ra thì nhà trường cũng có được cái mặt thuận lợi nữa là một số các cái mạnh thường quân họ hỗ trợ rất là tốt, là cá nhân họ hỗ trợ, cho nên cái việc xã hội hóa của nhà trường mới được tốt như thế này.
Tuy nhiên, đoàn giám sát cũng đã chỉ ra một số hạn chế trong công tác này, như hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân của nhà trường còn chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao, tinh thần phát huy dân chủ của một số cá nhân còn hạn chế, thể hiện trong việc chưa mạnh dạn tham gia đóng góp ý kiến. Để thực hiện tốt hơn nữa quy chế dân chủ ở cơ sở, đoàn giám sát đề nghị trong năm học tới, nhà trường cần khắc phục ngay những tồn tại này.
Thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về việc tháo gỡ khó khăn cho ngành chăn nuôi lợn, ngay sau khi có công văn chỉ đạo của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam ngày 18 tháng 5, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã yêu cầu Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội các huyện, thành phố, thị xã thực hiện một số giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho các hộ vay vốn để đầu tư chăn nuôi lợn trên địa bàn. Theo đó, khách hàng vay vốn để đầu tư chăn nuôi lợn, sản xuất thức ăn chăn nuôi và sản xuất thuốc thú y, nếu khó khăn chưa trả được nợ khi đến hạn và có nhu cầu đề nghị gia hạn nợ, Ngân hàng Chính sách Xã hội nơi cho vay sẽ xem xét gia hạn nợ theo cơ chế gia hạn nợ thông thường bằng 1/2 chu kỳ vay vốn đối với thời hạn vay trên 12 tháng, bằng cả chu kỳ vay vốn đối với kỳ ngắn hạn dưới 12 tháng. Cùng với đó, căn cứ vào nguồn vốn, điều kiện của từng địa phương và cơ chế cho vay hiện hành, Ngân hàng Chính sách Xã hội nơi cho vay phối hợp với chính quyền địa phương tiếp tục xem xét cho vay đối với các hộ có nhu cầu vay vốn, khôi phục sản xuất kinh doanh nếu khách hàng có dự án, phương án sản xuất kinh doanh khả thi. Được biết, tính đến hết tháng 4, tổng dư nợ của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh là 2.855 tỷ đồng, với 118.500 khách hàng còn dư nợ, cho vay ở 16 chương trình. Mặc dù chưa có số liệu thống kê chính thức về số hộ vay vốn có mục đích sử dụng để chăn nuôi lợn, song chủ trương gia hạn nợ và tiếp tục xem xét cho vay để khôi phục sản xuất được xem là giải pháp quan trọng giúp các hộ, đặc biệt là hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo có điều kiện để ổn định phát triển kinh tế. Chiều 24 tháng 5, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung tổ chức đăng ký vị trí đất tái định cư cho 24 hộ dân có đất ở, nhà ở thuộc diện thu hồi thực hiện dự án đường Hồ Ní Cốc. Với cách làm công khai dân chủ, tại đây các hộ dân đã được phổ biến đầy đủ các chính sách pháp luật của nhà nước về công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng. Trên cơ sở giá trị bồi thường và diện tích đất ở bị thu hồi của từng hộ, thành phố đã bố trí các khu đất tái định cư tại khu dân cư số 3 phường Quang Trung. Tại buổi làm việc, các hộ đã tiến hành bốc thăm công khai để nhận các vị trí đất tái định cư của gia đình mình. Ông Ngô Quang Nam, tổ 14 phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên nói:
"Từ khi mà được Trung tâm Quỹ đất và Ủy ban nhân dân phường triển khai thì đối với nhân dân là rất là phấn khởi và cũng tin tưởng vào cái việc mà giải phóng đất để phục vụ cho cái dự án. Cuối tháng 3 là 100% nhân dân đã nhận số tiền đã được nhà nước bồi thường. Đến hôm nay thì đối với tổ dân phố 14 là được Ủy ban nhân dân phường và Trung tâm Quỹ đất mời các hộ đến để tiến hành nhận cái vị trí đất tái định cư. Cụ thể là khi nhận vị trí đất thì có gấp thăm, đấy rất dân chủ, tất cả bà con là rất phấn khởi. Theo cái chủ trương này thì tôi thấy là Trung tâm Quỹ đất và Ủy ban nhân dân phố phối hợp rất là tốt, nên nhân dân rất phấn khởi và tin tưởng vào cái chủ trương chính sách này."
Việc tổ chức các hộ dân đăng ký vị trí đất ở tái định cư là một khâu rất quan trọng trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, vì đây sẽ là cơ sở để thành phố triển khai giao đất tại thực địa và làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân. Cách làm công khai dân chủ trong việc đăng ký vị trí đất tái định cư đã được người dân tại tổ 14 phường Quang Trung nhất trí tán thành cao và sẽ tiếp tục được thành phố triển khai thực hiện trong thời gian tới.
Sáng 24 tháng 5, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2016-2017. Dự lễ tuyên dương có đồng chí Hà Thị Bích Hồng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở Nội vụ, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội khuyến học. Trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chọn 90 em tham gia 12 đội tuyển cuộc thi học sinh giỏi quốc gia. Tất cả học sinh tham gia đội tuyển đều của Trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên. Kết quả Thái Nguyên đạt 49 giải, 11 giải nhì, 16 giải ba, 22 giải khuyến khích trong kỳ thi này. Tỷ lệ học sinh dự thi đoạt giải của Thái Nguyên là 54%, cao hơn so với mặt bằng chung của toàn quốc. Toàn quốc xấp xỉ 50%. Thái Nguyên vẫn là những đơn vị đứng thứ hạng cao về số lượng giải học sinh giỏi quốc gia trong các tỉnh thuộc cụm thi đua. Trong kỳ thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, 6 dự án tham gia có 3 dự án đoạt giải, 1 giải ba, 2 giải khuyến khích. Tại lễ tuyên dương khen thưởng, đồng chí Hà Thị Bích Hồng đã ghi nhận biểu dương chúc mừng những thành tích mà các em học sinh, các thầy cô giáo đã nỗ lực mang lại vinh quang cho ngành giáo dục tỉnh nhà. Đồng chí cũng nhắc nhở các em học sinh luôn có ý thức tu dưỡng đạo đức, tích lũy kiến thức, đổi mới phương pháp học tập, nuôi dưỡng những khát vọng và ước mơ đẹp đẽ để xứng đáng là những chủ nhân tương lai của đất nước. Tại buổi lễ đã có 27 học sinh đoạt giải 3 trở lên trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, được Bộ Giáo dục Đào tạo tặng bằng khen. Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 49 học sinh đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, 6 học sinh đoạt giải cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia và 36 giáo viên có học sinh đoạt giải. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội khuyến học tỉnh đã khen thưởng cho các em học sinh và giáo viên có học sinh đoạt giải cao trong các cuộc thi trên. Thưa quý vị và các bạn, dự án xây dựng công trình trụ sở làm việc của Kiểm toán Nhà nước khu vực 10 được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương từ cuối năm 2014. Đến nay, 10 hộ đã bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư thi công công trình, nhưng vẫn còn một số hộ dân kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố xem xét giải quyết về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
Dự án xây dựng công trình trụ sở làm việc của Kiểm toán Nhà nước khu vực 10 có diện tích trên 3.700m2 tại khu dân cư số 1, 3, 4, 5 phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên với quy mô gồm một khối nhà làm việc 7 tầng, một khối nhà công vụ 4 tầng và một số hạng mục khác. Đây là dự án không chỉ có ý nghĩa đối với Kiểm toán Nhà nước mà còn có ý nghĩa đối với việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đồng thời cũng góp phần tạo điểm nhấn trong không gian kiến trúc đô thị thành phố. Chính bởi ý nghĩa quan trọng này, thành phố Thái Nguyên đã triển khai rất tích cực các bước trong quá trình thực hiện thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, nhiều lần tổ chức đối thoại với người dân để triển khai các chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước trong công tác giải phóng mặt bằng, lắng nghe tâm tư nguyện vọng chính đáng của 10 hộ dân nằm trong phạm vi ảnh hưởng của dự án. Đến nay, 10 trên 10 hộ dân đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để thi công dự án. Thời điểm này, đơn vị thi công là Tổng công ty 36 đang tiến hành thi công phần lán trại, tường rào của dự án. Ông Ngô Cư, tổ 13, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, một trong 10 hộ dân ảnh hưởng của dự án nói.
Quan điểm và suy nghĩ của tôi, đất ấy là thuộc về quyền quốc gia công thổ. Mình cứ sử dụng, lúc nào nhà nước lấy thì mình phải trả lại cả đời tôi. Sống và làm việc, đảng nuôi, dân nuôi. Thế bây giờ là cuối cùng mình về, chính cái đất ấy là đất địa phương có tạo cho tôi một số diện tích tăng ra để tăng thêm thu nhập cuộc sống. Bây giờ tập thể cần, tập thể lấy, vâng, thế thôi.
Trong quá trình thực hiện dự án, hiện nay còn 7 hộ dân không nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng và liên tục có đơn đề nghị lên Ủy ban nhân dân thành phố để hỏi về các vấn đề liên quan đến giá đất, diện tích tái định cư, chế độ hỗ trợ ổn định đời sống đối với đất nông nghiệp. Các ý kiến này đều đã được Ủy ban nhân dân thành phố trả lời đầy đủ tại các buổi đối thoại tiếp công dân và cụ thể hóa bằng các văn bản rõ ràng. Thậm chí để ổn định đời sống cho người dân, thành phố cũng đồng ý cho các hộ dân có nhu cầu được chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất ở đô thị để xây dựng nhà ở, làm thủ tục cấp phép xây dựng, nhưng các hộ vẫn có ý kiến kiến nghị, đòi hỏi không đúng quy định của pháp luật. Cụ thể bà Phạm Thị Dư và Nguyễn Thị Thủy ở tổ 11 phường Đồng Quang tiếp tục đến trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố và phòng tiếp công dân của thành phố gây phiền hà, đồng thời cản trở thi công công trình. Ông Nguyễn Đình Chuyên, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên nói:
đến thời điểm hiện nay thì những vấn đề về đơn thư của nhân dân về khu vực kiểm toán khu vực 10 có gửi đến các cơ quan chức năng của phường và thành phố thì chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp cùng với các cơ quan chuyên môn của thành phố và của phường để giải quyết dứt điểm những nội dung cùng nhau giải quyết dứt điểm những nội dung và ý kiến của nhân dân phản ánh để đảm bảo sao cho quyền lợi của nhà nước và quyền lợi của người dân được đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.
Điều 53 Hiến pháp năm 2013 của nước ta quy định, đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Do đó, người dân chỉ được công nhận quyền sử dụng đất đai và khi nhà nước tiến hành thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội, thì người dân được bồi thường theo quy định của pháp luật. Để thực hiện thu hồi, giải phóng mặt bằng dự án xây dựng công trình trụ sở làm việc của Kiểm toán Nhà nước khu vực 10, UBND thành phố đã tiến hành đầy đủ công khai các bước theo quy định và có các quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng kinh phí trên 8,1 tỷ đồng. Việc chấp thuận các quyết định này chính là thể hiện trách nhiệm công dân và đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.
Chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, tháng 5 năm 2017 được lựa chọn là tháng an toàn vệ sinh lao động, được tổ chức lần thứ nhất. Tháng hành động vệ sinh an toàn lao động năm nay có chủ đề thúc đẩy công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động để phòng ngừa các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Với mục đích tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức của mỗi doanh nghiệp, đơn vị và người lao động về công tác này, các doanh nghiệp Thái Nguyên đã nỗ lực thực hiện nhiều nội dung nhằm đảm bảo an toàn trong lao động.
Mặc dù là đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, song công ty cổ phần thương mại Thái Hưng đã và đang thực hiện tốt chương trình hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2017. Theo đó, cùng với việc tăng cường công tác tuyên truyền phát động hưởng ứng tháng hành động vệ sinh an toàn lao động, công ty đã phối hợp với trường trung cấp nghề Thái Nguyên tổ chức huấn luyện an toàn lao động nhóm 1, 2, 3, 5, 6 theo quy định. Bên cạnh đó, công ty còn tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng chống cháy nổ cho cán bộ công nhân lao động và đội phòng cháy chữa cháy của công ty, duy trì việc kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên các thiết bị máy móc, hệ thống điện nội bộ, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động. Ông Nguyễn Dũng Mạnh, Phó trưởng phòng tổ chức hành chính, Phó Chủ tịch Hội đồng Bảo hộ Lao động công ty cho biết thêm.
Đối với cái giải pháp để đảm bảo hiệu quả điều kiện làm việc cho người lao động ấy, thì tại công ty thì cũng đã thực hiện cái việc rất là cụ thể, ví dụ như là đầu tư các cái hệ thống máy móc thiết bị để giúp cải thiện cụ thể cái điều kiện làm việc cho người lao động. Ở đây ví dụ như là đối với cái lĩnh vực kinh doanh thép thì cái công việc bốc sắt thép nó cũng là cái công việc nặng nhọc. Tuy nhiên thì người lao động ở đây thì hầu như là sử dụng máy uốn thép. Cái này là cũng cải thiện rất là đáng kể, vừa nâng cao cái hiệu quả sản xuất, vừa đảm bảo cái an toàn cho người lao động. Và cái nữa thì cũng ứng dụng các cái sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong cán bộ công nhân lao động vào thực tiễn để giúp cho người lao động làm việc hiệu quả hơn, an toàn hơn.
Nhà máy cốc hóa công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên có hơn 550 lao động. Công nhân viên ở đây thường xuyên phải lao động nặng trong điều kiện tiềm ẩn nguy cơ cao về mất an toàn lao động. Do đó, nhà máy đã thường xuyên tuyên truyền về đảm bảo vệ sinh an toàn lao động cho người lao động. Phương thức tuyên truyền chủ yếu qua hệ thống loa truyền thanh nội bộ, các bảng nội quy, băng rôn ở tất cả các khu vực sản xuất, sửa chữa của nhà máy. Đặc biệt trong tháng hành động về vệ sinh an toàn lao động, nhà máy đã và đang tăng cường thực hiện nhiều giải pháp nhằm tuyên truyền sâu rộng và nâng cao nhận thức cho người lao động, hiểu đúng, hành động đúng để đảm bảo an toàn cho bản thân và đồng nghiệp xung quanh. Ông Đào Văn Tiền, giám đốc nhà máy cho biết thêm.
Trong tháng này thì chúng tôi sẽ phát hai chương trình về công tác an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường. Thế và các cái băng rôn khẩu hiệu thì chúng tôi cũng đã tăng cường về cái công tác tuyên truyền này. Nếu mà trong cái tháng an toàn vệ sinh lao động này thì chúng tôi cũng tổ chức thăm hỏi những công nhân không may là bị nạn trong các cái tai nạn lao động. Thì tổng số tiền chúng tôi chi ra thăm hỏi ở các trường hợp này là cũng trên 3 triệu đồng. Thế và tổng số cái kinh phí để thực hiện cho những cái mục tiêu cho cái tháng an toàn vệ sinh lao động này là chúng tôi chi hơn 36 triệu đồng.
Theo đánh giá, nhìn chung công tác chấp hành an toàn vệ sinh lao động ở những đơn vị doanh nghiệp hoạt động lâu năm, doanh nghiệp nhà nước chuyển sang mà đặc biệt là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện khá tốt, còn ở những doanh nghiệp mới thành lập thì công tác này lại chưa thật sự được chú trọng. Thống kê cho thấy trong năm 2016, toàn tỉnh xảy ra 51 vụ tai nạn lao động làm 10 người chết, gần 700 người mắc bệnh nghề nghiệp điều trị tại các cơ sở y tế. Hưởng ứng tháng hành động về vệ sinh an toàn lao động lần thứ nhất năm 2017, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức nhiều cuộc thanh kiểm tra việc quản lý vệ sinh an toàn lao động tại các đơn vị doanh nghiệp. Trong đó tập trung vào những lĩnh vực có tỷ lệ mất an toàn lao động cao như khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, sản xuất gang thép. Tổ chức thăm hỏi động viên các nạn nhân tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Tiếp tục tổ chức hướng dẫn các đơn vị thực hiện nghiêm pháp luật, quy định của nhà nước về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Ông Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Thái Nguyên cho biết thêm.
Sau khi chúng tôi đã xác định được tất cả những cái nguyên nhân dẫn đến an toàn này, nguyên nhân dẫn đến cái sự không chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp này, thì chúng tôi sẽ có cái chỉ đạo sát thực để làm sao mà các đơn vị sẽ tuân thủ các cái pháp luật theo quy định về công tác an toàn, đồng thời là cũng để cho các doanh nghiệp thực hiện tốt các cái nhiệm vụ của đơn vị làm để đảm bảo cái quyền lợi cho người lao động trong sản xuất.
An toàn để sản xuất phải đảm bảo an toàn là khẩu hiệu chính thường thấy tại các đơn vị doanh nghiệp khi sản xuất kinh doanh. Và để nội dung này không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu, rất cần những hành động cụ thể của cán bộ, công nhân viên, người lao động vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống. Danh sách các đơn vị ủng hộ quỹ nhân đạo qua Hội chữ thập đỏ thành phố năm 2017 tính từ ngày 8 tháng 5 đến ngày 22 tháng 5 năm 2017. 62. Trường tiểu học Cam Giá 725.000 đồng. 63. Trường mầm non Liên Cơ Gang Thép 890.000 đồng. 64. Trường mầm non Hương Sen 1.600.000 đồng. 65. Trường tiểu học Đồng Quang 1.000.000 đồng. 66. Trường tiểu học Lương Ngọc Quyến 690.000 đồng. 67. Trường Trung học Cơ sở Phúc Hà 650.000 đồng. 68. Trường Trung học Cơ sở Tân Long 760.000 đồng. 69. Công đoàn Ngân hàng Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên 4.500.000 đồng. 70. Trường Mầm non Tân Cương 880.000 đồng. 71. Trường Trung học Cơ sở Đồng Quang 950.000 đồng. 72. Trường Trung học Cơ sở Độc Lập 1.810.000 đồng. 73. Cơ sở điều trị nghiện tự nguyện và công tác xã hội thành phố Thái Nguyên 3.300.000 đồng. 74. Trường tiểu học Cao Ngạn 1.614.000 đồng. 75. Trường tiểu học Đội Cấn 4.640.000 đồng. 76. Trường trung học phổ thông Khánh Hòa 1.500.000 đồng. 77. Thư viện thành phố Thái Nguyên 300.000 đồng. 78. Trường mầm non Bê Tông Xây Dựng 690.000 đồng. 79. Trường mầm non Tịnh Đán 830.000 đồng. 80. Trường tiểu học Tân Lập 1.657.000 đồng. 81. Trường tiểu học Trương Vương 1.450.000 đồng. 82. Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Thái Nguyên 2.200.000 đồng. 83. Hội phụ nữ thành phố Thái Nguyên 500.000 đồng. 84. Trường mầm non Quang Vinh 512.000 đồng. 85. Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh Thái Nguyên 2.160.000 đồng. 86. Trường trung học cơ sở Phúc Triều 975.000 đồng. 87. Trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến 2.000.000 đồng. 88. Trường Mầm non Tân Thành 1.120.000 đồng. 89. Hội cựu chiến binh thành phố Thái Nguyên 400.000 đồng. 90. Trường Trung học Cơ sở Tân Lập 1.075.000 đồng. 91. Phòng Nội vụ thành phố Thái Nguyên 560.000 đồng.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 25 ngày 26 tháng 5 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 70-75%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 73-78%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 70-75%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại: là ra đốt được là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Chào đón một mùa hè sôi động mang tới một sân chơi thú vị và bổ ích cho các bạn học sinh. Ocean Edu Việt Nam ra mắt khóa học trẻ hè tiếng Anh 2017 mang tên Con tự tin con tỏa sáng dành cho các bạn nhỏ từ 6 đến 16 tuổi. Với các khóa học tiếng Anh linh động, nửa ngày, cả ngày, bán trú hoặc nội trú của Ocean Edu, trẻ sẽ được thỏa sức vui chơi và rèn luyện các kỹ năng mềm như làm việc nhóm, thuyết trình, làm MC. Vào thứ 6 hàng tuần, các em sẽ được tham gia hoạt động dã ngoại, team building ngoài trời với giáo viên nước ngoài. Trẻ hè tiếng Anh, khoa học được giảng dạy bởi đội ngũ 100% giáo viên nước ngoài sẽ mang lại những tiến bộ vượt bậc trong giao tiếp tiếng Anh cho trẻ chỉ sau 3 đến 8 tuần. Hãy đăng ký ngày hôm nay để có cơ hội tham gia khóa học chuẩn quốc tế và nhận cơn lốc quà tặng, chuyến du lịch Nha Trang dành cho hai người, máy ảnh Canon sành điệu, TV 40 inch Full HD cùng vô số những giải thưởng và mức ưu đãi học phí hấp dẫn. Bên cạnh các khóa trẻ hè tiếng Anh, Ocean Edu tổ chức các lớp tiếng Anh hè thông dụng cho trẻ từ 4 đến 16 tuổi với lộ trình học cam kết đầu ra. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ www.ocean.edu.vn hoặc hotline 1900 6494.
Tổng công ty Viễn thông Viettel trân trọng thông báo, sau 6 tháng triển khai thần tốc, mạng 4G Viettel đã phủ sóng rộng khắp, phủ liên mạch và phủ tới hơn 99% số quận huyện và hơn 70% số xã trên toàn quốc. 4G Viettel là mạng siêu tốc độ, nhanh vượt trội 7 đến 10 lần so với 3G và luôn tốc độ cao. Khi sử dụng 4G Viettel, mọi trải nghiệm xem, nghe, nhìn, đọc trên Internet sẽ không còn hiện tượng giật, lag, đặc biệt xem video siêu mượt với độ nét tối đa 4K Full HD. Với mong muốn đưa dịch vụ 4G siêu tốc độ tới mọi người, từ thành thị tới nông thôn, Viettel dự kiến đưa ra nhiều lựa chọn gói cước với chi phí phù hợp nhất. Bên cạnh đó, Viettel sẽ có chính sách ưu đãi tốt nhất cho khách hàng sử dụng các tiện ích xem như phim, Viettel TV, nghe nhạc keng.vn, chat Mocha, video trực tuyến MyClip, cổng phim 4D Max. Ngay hôm nay, hãy tới cửa hàng Viettel đổi SIM 4G, sở hữu chiếc điện thoại 4G và chờ đợi đăng ký gói cước 4G Viettel để tận hưởng thế giới công nghệ đỉnh cao. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng Taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 50 triệu đồng áp dụng với 50 xe đầu tiên sở hữu ngay Mitsubishi Mirai, Mitsubishi Attrax và Hyundai i10, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý và khuyến mại 5 triệu đồng cho 50 xe đầu tiên. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng. Mọi chi tiết xin liên hệ 02803 737 737.
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, Hà Tuyên tự hào là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm thiết bị chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Điển hình như máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Đặc biệt, cuối năm 2016, Hà Tuyên tiếp tục được vinh dự chọn là nhà phân phối độc quyền của nhiều hãng sữa bột uy tín, cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho mọi lứa tuổi và mọi đối tượng sử dụng, đặc biệt là người ăn kiêng, người ốm dậy sau sinh, sau điều trị dài ngày. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249, 0978 132 200. Hà Tuyên cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất đến người tiêu dùng.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽ màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôm cá thòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôm giả, tôm nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôm lạnh, tôm kẽm màu, tôm lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.